Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, phần thứ nhất. Tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, chiến trường cao nguyên và tác giả. Người mang theo dông bão. Đầu tháng 11 năm 1974, tướng Phạm Văn Phú được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 2 và chiến trường cao nguyên. Lúc đó tôi là thành viên của ban liên hợp quân sự 4 bên và 2 bên đặc trách về báo chí. Tại bàn hội nghị với Cộng sản sau vấn đề tù binh Mỹ được trao trả, hoàn tất chỉ còn là những buổi bàn cãi cù nhầy chán nản. Do đó khi tướng Phú vào Tân Sơn Nhất gặp tôi nhắc lại lời hứa mà tôi hứa với ông 2 năm trước, tôi đã nhận lời ngay. Ngày hay, năm trước đó, tôi đã hứa với tướng Phú, khi nào ông được làm tư lệnh quân đoàn 2, tôi sẽ đi theo viết cho ông một cuốn sách để đợi. Lời hứa này để đáp lại cái tình tri kỷ mà tướng Phú đã dành cho tôi từ nhiều năm nay. Thời còn hàng vi, khi còn là thiếu tá liên đoàn trưởng liên đoàn quan sát 77 lực lượng đặc biệt, trong một chiến thắng mở đầu cho cuộc đời võ nghiệp sau này, chiến thắng Suối Đá, Tây Ninh năm 1964. Tướng Phú được nhóm phóng viên quân đội viết nhiều về ông và đơn vị Mũ Xanh Anh Hùng và làm tan biến đi cái mặc cảm đau đớn của một tù binh từ Điện Biên Phủ trở về. Khi trở thành tướng mặt trận, với mọi cấp bậc từ trung úy đến thiếu tướng đều được vinh thăng ngoài chiến trường, tướng Phú vẫn nhắc lại cái món nợ này với anh em. Riêng tôi, với cuộc đời võ nghiệp phú quý giật lùi, tướng Phú thường ngỏ ý muốn giúp đỡ, nên từ những khi còn là tư lệnh lực lượng đặc biệt, rồi tư lệnh sư đoàn một bộ binh và cuối cùng là chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung, tướng Phú đều muốn tôi về làm việc với ông. Chính cái cảm tình đặc biệt này đã thúc đẩy tôi có những hoạt động tích cực làm sao để tướng Phú thoát khỏi trung tâm huấn luyện Quang Trung, cái lò đốt tướng guồng máy tham nhũng khổng lồ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi được biết rất rõ ràng về ngôi sao đầu tiên gắn trên cổ áo của tướng Phú do cụ Trần Văn Hương kể lại. Hồi đó tướng Phú là tư lệnh biệt khu 44. Trong một cuộc đột kích chớp nhoáng, các lực lượng của biệt khu đã phá tan một sào huyệt quan trọng của Cộng sản Bắc Việt bên Campuchia, tịch thu một số súng khổng lồ và những tài liệu giá trị. Các cấp lãnh đạo đã bay xuống Cao Lãnh kiến phong khai mạc cuộc triển lãm chiến thắng và gắn huy chương tưởng thưởng các chiến sĩ hữu công. Cụ Trần Văn Hương lúc đó là thủ tướng. Sau khi đã tham khảo với các tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng trưởng Quốc phòng, tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cụ Hương phải đề nghị đến lần thứ ba, Tổng thống Thiệu mới lấy ngôi sao từ cổ áo của chuẩn tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh gắn cho tướng Phú. Khi tôi mang vấn đề của tướng Phú trình bày với những người anh lớn trong nghề làm báo là các anh Nguyễn Kiên Giang, Nguyễn Đạt Thịnh, chúng tôi đều đồng ý là tới gặp người thầy cũ là cụ Trần Văn Hương, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Sự thật trong nhóm chúng tôi chỉ có anh hai Nguyễn Kiên Giang là học trò của cụ Hương như các ông Lê Công Chất, Nguyễn Thạch Vân. Còn anh Nguyễn Đạt Thịnh và tôi là do cụ Hương trong một lúc thân mật đã tặng cho danh xưng học trò nói trên. Mối thâm tình giữa cụ Hương và nhóm phóng viên quân đội chúng tôi cũng khá đặc biệt. Năm 1970, trong cuộc bầu cử Thượng viện, vì uy tín của hai vị lão trưởng của miền Nam là các cụ Trần Văn Hương, Nguyễn Văn Huyền, tờ báo Diều Hâu và nhóm phóng viên quân đội chúng tôi đã vận động tối đa cho việc đắc cử của liên danh Bông Huệ. Sau khi đắc cử, cứ mỗi tháng cụ Hương trích ra 36.000 đồng tiền lương nghị sĩ, chống ba toan đến tòa báo tặng cho một gia đình tử sĩ trong chương trình Diều Hâu Mống Con và tất cả những đề nghị có lợi cho quân đội. Hai cụ Hương và Huyền đều lên tiếng bênh vực tối đa. Đặc biệt nhất là trong cuộc hành quân Hà Lào năm 1971, do sự tiết lộ của chúng tôi, cụ Trần Văn Hương đã tổ chức họp báo tại Tư Gia, tố cáo sự phản bội của Mỹ, làm thiệt hại nặng nề lực lượng chính yếu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là các sư đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến, sư đoàn một bộ binh, các lực lượng biệt động quân, thiết giáp. Trong một bữa ăn tối với cụ Hương ngoài vườn tại dinh phó tổng thống, khi nghe chúng tôi trình bày trường hợp của tướng Phú, cụ Hương nói ngay: "Ê, tôi đã được quỹ ban bài trừ tham nhũng báo cáo về tướng Phú. Anh ta có thể bị hư vì bà vợ đã bắt đầu tay tiến về tiền bạc. Các em yên tâm, tôi biết anh ta là một vị tướng lãnh chỉ huy ngoài mặt trận, đã làm từ đại đội trưởng tới sư đoàn trưởng. Tôi sẽ trình tổng thống cho anh ta chỉ huy quân đoàn, để anh ta ở mãi cái ổ tham nhũng đó, tức là trung tâm huấn luyện Quang Trung, sẽ uổng phí đi. Liệt sau đó, cụ Hương đã đề nghị cho tướng Phú, và khoảng 4 tháng sau thì được Tổng thống Thiệu chấp nhận. Nhưng tại sao tướng Phú lại phải lên quân đoàn 2 mà không phải là quân đoàn 4 như cụ Hương mong muốn? Quân đoàn 2 với miền cao nguyên Việt Nam, với những dãy núi trùng điệp nối liền ba biên giới Việt, Miên, Lào, với một lãnh thổ rộng lớn gồm hai mặt trận cao nguyên và duyên hải, là một vùng trách nhiệm nặng nề nhất trong 4 quân khu. Tư lệnh quân đoàn 2, ngay từ khi lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa được phân chia thành 4 vùng chiến thuật, đã được mệnh danh là tướng biên khu. Những vị tư lệnh quân đoàn có uy quyền và tài ba phải nói đến các tướng Đỗ Cao Trí, Nguyễn Khánh, Vĩnh Lộc. Các tướng thân bại danh liệt khi lên chỉ huy quân đoàn 2 là các tướng Lữ Lang, Ngô Du. Tướng Phú, một tướng mặt trận nổi tiếng khi còn là tư lệnh biệt khu 44, có những liên lạc tốt đẹp với các giáo phái hòa hảo và khối người Việt gốc Miên tại vùng 4. Ông cũng là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh tham dự cuộc hành quân Hạ Lào và trấn giữ mặt trận Tây Nam Huế thuộc quân khu 1 trong mùa hè đỏ lửa năm 72. Sư đoàn 1 bộ binh là một trong những đại đơn vị tinh nhuệ, vũ bảo hàng đầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được báo chí ngoại quốc ca ngợi là The Big Red One của Mỹ và có thể so sánh với bất cứ một sư đoàn nổi danh nào trên thế giới trong trận đại chiến thứ hai. Tướng Phú có thể là một tư lệnh tài ba khi chỉ huy quân đoàn 4 hoặc quân đoàn 1, nhưng với quân đoàn 2, một chiến trường hoàn toàn xa lạ với tướng Phú, một chiến trường chắc chắn sẽ mở đầu một trận đánh quyết định của hai miền Nam Bắc. Liệu tướng Phú có đúng với kích thước của một tướng biên khu trong giai đoạn khốc liệt nhất của đất nước hay không? Tôi nhận lời đi với tướng Phú lên quân đoàn 2, và cũng là lần đầu tiên trong 20 năm quân ngũ đi theo một ông tướng vì muốn dịch lữ giữ một lời hứa, nhưng với những dao động hoang mang tột độ. Tôi biết trước được cái giá mà ông tướng Phú phải trả sau này. Quyết định của Tổng thống Thiệu bổ nhiệm tướng Phú làm tư lệnh quân đoàn 2 là một sự trừng phạt ác độc, nghiệt ngã. Nhưng không ngờ đó chính là một tai biến, một đại họa cho đất nước. Tướng Phú được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn, nhưng không phải là do ý muốn của Tổng thống Thiệu hay đề nghị của Đại tướng Cao Văn Viên, mà do đề nghị và áp lực của Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Do đó, ông không có một uy tín nào đối với Dinh Độc Lập và Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 5 tháng 11 năm 1974, tướng Phú bay lên Pleiku. Đó là một ngày giông bão. Ngồi bên cạnh tướng Phú, nhìn nét mặt đăm chiêu khắc khổ, tôi thấy được sự cô đơn và lo lắng của ông. Chiếc C-47 rộng thênh thang, đây là chiếc máy bay chỉ huy của Tư lệnh Không quân Việt Nam mà người chánh văn phòng tướng Phú ngoại giao mượn để ông sử dụng hôm nay. Trên phi cơ ngoài phi hành đoàn chỉ vỏn vẹn có 4 người: tướng Phú, thiếu tá Vinh, chánh văn phòng, thiếu tá Hòa, sĩ quan tùy viên, và tôi đi theo với tư cách một phóng viên báo chí. Gần tới không phận Pleiku, trời mưa cực lớn, giông bão. Chiếc Dakota hai động cơ quay cuồng hơn một tiếng đồng hồ trong mây đen dày đặc không thể nào đáp xuống được. Tướng Phú, Vinh và tôi thỉnh thoảng bắt gặp những cái nhìn của nhau, nhưng không ai nói với ai lời nào. Cái im lặng đến ngột ngạt, ngạt thở. Chuỗi thời gian của 20 năm võ nghiệp của ba chúng tôi có khá nhiều kỷ niệm. Có những lúc thân thích như anh em ruột thịt. Tướng Phú theo học trường võ bị Đà Lạt, trước Vinh và tôi khoảng 3-4 năm, cả ba chúng tôi đều đeo cánh dù trên ngực áo. Tôi biết tướng Phú là do Vinh và đã viết bài báo đầu tiên về ông sau chiến thắng Suối Đá của Liên đoàn 77. Hồi đó Vinh phục vụ trong lực lượng mũ xanh do tướng Phú chỉ huy. Tự nhiên, tôi thoáng nghĩ, nếu đây là một chuyến bay định mệnh, chuyến bay kết thúc đời những người yêu võ nghiệp như tướng Phú, như Vinh, thì quả thật là oan trái, phi lý. Nhưng rồi những nguy hiểm cũng qua đi, lúc gần hết xăng, bằng những kinh nghiệm nghề nghiệp, người phi công đã lái con tàu của mình thoát khỏi những tầng mây đen. Qua khung kính mù mịt, tôi thấy được mỏm núi nhỏ gần phi trường Cù Hanh, mọi người thở phào, nhẹ nhõm. Phi cơ càng xuống thấp, mỏm núi càng gần lại và thấy rõ hơn, đó là hình dáng cái phần kín đáo và đẹp nhất của người đàn bà. Thời tiết xấu, súng phi trường cựu hanh Pleiku theo kinh nghiệm của các pilot vận tải. Phải thấy mỏm núi đó mới thấy yêu đời và đáp an toàn được. Khi chiếc xe 417 chở tướng Phú tiến vào chỗ đậu, tiếng vỗ tay vang dội, trời mưa như trút nước. Đi trong đám đông những anh em mặc đồ trận sũng ướt, tôi nghe được tiếng nói của một người quân nhân cao niên.
Đó là người mang dòng bão tới.
Chiến trường cao nguyên và một trận đánh quyết định. Hành trang của tôi mang theo lên Pleiku với tướng Phú là một số ý kiến, những đề nghị của các bậc đàn anh, những chuyên viên về quân sự đối với hai mặt trận cao nguyên và duyên hải của vùng hai chiến thuật. Thêm vào đó là một số vốn liếng mà tôi đã thu thập được của tất cả các vị tư lệnh quân đoàn tiền nhiệm của những cấp chỉ huy tài ba sau các chiến thắng lớn mà tôi đã có dịp gặp gỡ và phỏng vấn họ. Tôi say mê nghiên cứu về chiến trường cao nguyên, về mặt trận B3, vùng 3 biên giới, ngay từ những năm đầu thập niên 60 khi Bắc quân khởi sự đánh cấp trung đoàn. Những địa danh Benhead, Dagshut, Dagprick, Dagrock, Playmer, Dücker, tôi nhớ như nhớ tên những người tình. Ngay từ ngày hôm đầu bàn giao quân đoàn, tôi đã biết được cái vị trí của mình trong lĩnh vực quân sự với tướng Phú. Bằng những chữ nghĩa học hỏi vay mượn của anh em, tôi đã viết bài diễn văn bốc lửa để tướng Phú đáp lễ vị cựu tư lệnh quân đoàn và hiểu thị quân sĩ. Trong Thế chiến thứ hai, tướng Rommel của Đức so sánh trận chiến sa mạc là một cuộc chiến trên biển. Tôi cũng muốn tướng Phú so sánh trận chiến giữa đại dương, rừng núi, vùng cao nguyên là một cuộc chiến trên biển. Những chiếc tàu chiến của địch mà quân ta phải đánh đắm là các đơn vị chính quy Cộng sản Bắc Việt. Nhưng tướng Phú đã không nói lên điều đó. Ông cầm trên tay bài diễn văn, nhưng đọc theo ý riêng nên chẳng nói lên cái giá trị và mục đích của người viết. Sau khi nhậm chức Bộ Tham mưu trưởng của Phú, gần như vẫn giữ nguyên thành phần cũ ngoài chức vụ tham mưu trưởng quân đoàn. Tham mưu trưởng quân đoàn cũ là chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, được nâng lên làm tư lệnh phó hành quân. Vị tham mưu trưởng mới là Đại tá Lê Khắc Lý, do Bộ Tổng Tham mưu từ Sài Gòn bổ nhiệm. Phương vị của tôi cũng được tướng Phú quyết định. Tôi đã từ chối mọi chức vụ lợi lộc mà ông muốn dành cho tôi. Đổi lại, ông đồng ý cho tôi những tự do trong cái giao ước nho nhỏ, và tôi đã trở thành sĩ quan báo chí của quân đoàn 2, nhưng thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của vị tư lệnh quân đoàn. Cái giao ước nho nhỏ giữa tôi và tướng Phú là tôi sẽ có mặt trên mọi chuyến bay với ông để thu thập, ghi nhận mọi diễn biến và những quyết định quan trọng. Tôi cũng là một chuyên viên trong lĩnh vực báo chí và chính trị khi ông cần đến. Ngoài ra, tôi được hoàn toàn tự do trong nghề nghiệp và cuộc sống riêng tư những khi bay về Sài Gòn hay ở Nha Trang, Đà Lạt. Tướng Phú đối xử với tôi rất đặc biệt. Ông cho mở cửa văn phòng của viên cố vấn trưởng quân đoàn tử nạn năm 72, vẫn không được sử dụng từ hồi đó, để tôi vào làm việc sát cánh cạnh ông. 4 tháng lên Pleiku, trước trận đánh mở đầu quyết định trên chiến trường cao nguyên ngày 10 tháng 3 năm 1975 tại bang Mê Thuộc, gần như ngày nào tôi cũng bay với ông, một tuần ít nhất bay 6 ngày, bay liên miên hết Công Tâm, Quảng Đức, Phú Bổn, bang Mê Thuộc lại về mặt trận Duyên Hải, Bình Định, Phú Yên, Phan Thuyết. Tướng Phú không có cái quai và những hào nhoáng bề ngoài của những tư lệnh quân đoàn khác. Ông đi bay trên chiếc trực thăng chỉ huy, chỉ có người sĩ quan tùy viên, thiếu tá Hòa và tôi. Trên phi cơ, ông làm việc với hóa, liên lạc và ra lệnh cho các cấp chỉ huy dưới đất qua chiếc máy truyền tin. Một lần từ Phú Bổn bay sang Lâm Đồng qua những xào huyệt Việt Cộng, trực thăng trục trặc phải đáp xuống giữa rừng. Chúng tôi đã tưởng rằng gặp nạn, và cũng từ hôm đó, Vinh võ trang cho tôi đầy người chiếc mũ sắt khẩu AR-18 với hai băng đạn công quấn chặt làm một, những trái lựu đạn mini và chiếc áo đi rừng của lực lượng đặc biệt. Quân trang và vũ khí của Vinh đều được giao cho tôi. Ngoài nhiệm vụ của một nhà báo, tôi còn trở thành cận vệ của tướng Phú. Tôi chấp nhận điều đó để bảo vệ cho chính mình nữa. Trong tháng đầu tiên gần tướng Phú, tôi khám phá ra một điều là ông thích những giây phút đơn độc, những quyết định quan trọng của ông cũng là những quyết định không chia sẻ và không muốn tham khảo ý kiến của những cấp chỉ huy khác. Trong các tư lãnh sư đoàn, các tiểu khu trưởng, đơn vị trưởng chỉ có một người được tướng Phú tin tưởng nhất là đại tá Phạm Duy Tất, đại tá Tất chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2, trước kia cũng ở lực lượng đặc biệt được ông nâng lên làm tư lệnh mặt trận công tâm. Chiến trường cao nguyên là một chiến trường đa diện, chắc chắn sẽ xảy ra một trận đánh quyết định giữa hai miền Nam Bắc, nhưng trận đánh quyết định sẽ xảy ra ở đâu? Cho đến giữa tháng 2 năm 1975, với tướng Phú và tư lệnh mặt trận công tâm, trận đánh quyết định này sẽ xảy ra ở Pleiku, nơi đặt bản doanh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Do đó, lực lượng yểm trợ chính yếu của quân đoàn gồm các đơn vị chiến xa nặng M48, Đại Bác 175 ly đều tập trung tại Pleiku. Tướng Phú quan tâm nhiều đến đoạn đường nối liền công tâm Pleiku trên quốc lộ 14. Ông ra lệnh cho đại tá Tất bằng tất cả mọi giá phải giữ trục lộ này để không để bị cắt. Trường hợp Pleiku bị đánh nặng, các liên đoàn biệt động quân từ Bắc công tâm có thể về tiếp viện nhanh chóng, thà mất công tâm chứ không để mất Pleiku. Sự tiên đoán của tướng Phú được cán tư lệnh mặt trận công tâm và tư lệnh mặt trận Nam Pleiku cho chính chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh chỉ huy tán đồng ngay. Trước đó, do đề nghị và ý kiến của hai người, tôi đã cố gắng lung lạc cái ý định, cái định kiến này của tướng Phú nhưng không thành công. Đầu tháng 12 năm 74, tôi có dịp về Sài Gòn gặp lại đại tá Chu Văn Sáng, cựu giám đốc an ninh quân đội vùng 2, một người khá nổi tiếng trong lĩnh vực an ninh tình báo và nghiên cứu về tử vi tướng số. Đại tá Sáng nói với tôi:
Hôm lên chào anh tướng về Sài Gòn, mò thấy bàn ghế trong phòng tư lệnh thay đổi kê loạn lên.
Chuyện đó có gì quan trọng không?
Có chứ, như vậy có nghĩa là tướng Phú cũng tin về địa lý tướng số.
Ngừng lại một lát, đại tá Sáng nói tiếp:
Anh Phú có tướng mèo dúm, vì vậy số anh ấy bốc. Nhưng có hai điều môi muốn nói với tòa. Cái nhà sát biển ở Nha Trang hiện là cư xá giảng lai của sĩ quan cao cấp. Xin mở ngoặc, trụ sở phụ nữ liên đới của bà Ngô Đình Nhu trước kia xin đóng ngoặc. Tòa khuyên anh ấy nên không nên ở vào căn nhà đó, hoặc anh ấy sẽ bốc hơn nữa, hoặc sẽ là một đại họa cho đất nước.
Còn điều thứ hai,
nói anh ấy cẩn thận, ban mì thuộc gì theo mấy các thầy địa lý người Tàu cho biết đó là một tâm tin của Việt Nam.
Tôi không tin nhiều về tử vi tướng số, nhưng khi đại tá Sáng nói điều thứ hai về ban mì thuộc làm tôi suy nghĩ. Trong vòng một tháng nay, đây là lần thứ nhì tôi nghe một tiết lộ tương tự như vậy. Cách đây mấy năm, tôi được quen một nhân vật khá đặc biệt của miền Nam, người có biệt hiệu là ông Năm Huỳnh. Trên 60 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tính tình bộc trực thẳng thắn. Ông Năm Huỳnh và tôi cùng hợp nhau về hai phương diện: uống rượu, đánh mặt trượt. Ông coi tôi như con. Tôi thích nhất là lúc ông Năm nhìn vào chai rượu quý rồi giơ ly lên nói:
Ê nào, hai đứa mình uống còn đủ hai ly nữa, khỏi lo.
Những canh mạt chược gia đình đến lấy vui với các con ông và tôi, nhưng ông luôn luôn ăn thua đủ. Theo lời bà Năm kể lại, tính ông Năm rất hiếu thắng và nhiều đam mê như hồi còn trẻ, đã quyết định làm cái gì sẽ theo đuổi đến cùng và không chịu thua ai. Hơn 2 năm nay, ông đi Nha Trang, ban mê thuộc khai thác gỗ để xuất cảng sang Nhật. Tôi được biết ông không thành công trong dịch vụ này, ông đã đốt mấy chục triệu mà chưa có một chuyến gỗ nào chở được đi ngoại quốc. Tiền bỏ ra khai thác gỗ phần lớn là của người em bà Năm, một tỷ phú, một số khác của bạn bè, trong đó có cả một linh mục. Bà Năm Huỳnh là một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ tuyệt vời. Bà biết ông không thành công nhưng vẫn chịu đựng không hề ta thán. Bà luôn luôn tần tảo lo đủ cho các con và dành dụm tiền hàng tháng trả dần cho người em. Số tiền trả nợ chỉ là tượng trưng, nhưng bà đã trả với tất cả số tiền đó. Từ hôm đầu từ Pleiku về Nha Trang, tôi khám phá ra ông Năm Huỳnh không khai thác gỗ. Ông liên lạc với Việt Cộng và tôi đến gặp ông ngay. Đón tôi tại cửa căn nhà trên một đường phố nhỏ tại Nha Trang, ông Năm Huỳnh bắt tay tôi.
Được điện thoại của cháu, bác gọi cho nhà hàng Freegate, hôm nay có cua lột, mình ra đó nhậu chơi.
tại nhà hàng Frigate, Nha Trang hôm ấy, ngay sau khi uống hớp rượu đầu tiên, ông lại nói trước.
Nghe cháu đi với tướng Phú, bác hơi ngạc nhiên, và biết thế nào cháu cũng tới gặp bác.
Ông cười, vẫn nụ cười dễ dễ, hề hà, rồi nói tiếp.
Chuyện cháu tới định nói với bác đã biết, và chấm dứt rồi, cháu khỏi có lo.
Tôi mới hỏi, chuyện bác làm thành công hay thất bại? Ông Năm Quỳnh suy nghĩ dây lâu rồi buồn rầu nói.
Ê, bác thấy thất bại nhiều hơn thành công.
Chuyện ông Năm Quỳnh làm từ 3 năm nay, và tôi nghĩ cũng là cố gắng đóng góp cuối cùng của đời ông, đó là vào khu gặp lại những người anh em cũ, những cán bộ cao cấp cộng sản mà một thời ông đã ra bưng với họ. Với cái nhìn xa rộng, khi Tổng thống Nixon đi Tàu vào năm 1972, ông biết chắc chắn sẽ có một giải pháp cho Việt Nam nếu người Việt Nam không ngồi lại nói chuyện được với nhau để lo phát triển kinh tế sẽ thua xa các nước láng giềng, chiến tranh kéo dài, dân chúng nghèo khổ, khổ sở. Tôi không thích chuyện ông Năm Huỳnh làm, nhưng tôi đã không đào sâu thêm vấn đề này nữa. Trước lúc ra về, tự nhiên ông nắm tay tôi thật lâu, dặn dò.
Ông tướng Phú, ông yểu tướng, cháu đi với ông ấy nên cẩn thận và cố vấn ông đừng để mất bằng mời thuộc.
Cũng vì vậy, sau khi gặp Đại tá Sáng ở Sài Gòn, tôi quyết định nói điều này, vụ giữ ban mê thuộc với tướng Phú. Trong một bữa ăn tối với ông tại Pleiku, tôi mang vấn đề ra trình bày một cách khéo léo. Tôi không tiên đoán về một trận đánh quyết định sẽ xảy ra ở đâu, tôi chỉ nhắc lại những nhận định về chiến trường cao nguyên của các nhà báo lớn, những chuyên viên nghiên cứu về quân sự như Nguyễn Đạt Thịnh, ký giả, chủ bút của một tờ báo quân đội. Những diễn biến tại hội nghị với Cộng sản gồm 2 năm mà tôi được tham dự và ghi nhận hầu hết những buổi họp chính. Chắc chắn Cộng sản Bắc Việt sẽ đánh chiếm một thị trấn quan trọng miền cao nguyên hoặc biên giới để làm thủ đô cho mặt trận giải phóng miền Nam. Thị trấn quan trọng này, theo tôi nghĩ, sẽ không phải là An Lộc, Kon Tum hay Quảng Đức. Nhưng nếu Cộng sản đánh chiếm Pleiku sẽ bất lợi cho chúng vì địa thế trống trải. Phía ta có ưu thế về không quân. Ngoài ra, tình báo địch cũng rất biết rõ ràng là chiến xa pháo binh nặng của quân đội đều tập trung tại đây. Nghe tôi trình bày, tướng Phú không nói gì cả. Tôi hiểu được cái giá trị về những ý kiến của mình đối với các quyết định đã có của ông.
Phần thứ nhì, mặt trận ban mê thuộc và quyết định Cam Ranh 14 tháng 3 năm 1975. Ngày 9 tháng 3 năm 1975, tướng Phạm Văn Phú tại ban mê thuộc.
Ngày 9 tháng 3 năm 1975 đó là một ngày chủ nhật sau 4 ngày tại mặt trận Bình Định. Mãi tối mịt hôm trước chúng tôi mới trở về Nha Trang và chúng tôi vừa chết hụt khi chiếc trực thăng hầu như bị mất thăng bằng trong những cơn lốc xoáy lúc bay ngang qua Vũng Rô gần Tuy Hòa. Khi chuông điện thoại reo lên, nhìn đồng hồ mới 8 giờ sáng, mắt tôi cay xè, thật là khó chịu. Giọng nói quen thuộc của Tân, một sĩ quan tùy viên khác ở Nha Trang và cũng là em vợ tướng Phú, vang vang từ đầu bên kia.
À, ông tướng mời anh đi bay gấp.
Ngừng một giây, Tân nói tiếp.
Nhưng ông ấy mới chuẩn bị ăn sáng, chừng 15 phút nữa, anh ra thẳng phi cơ, tôi lái xe về cho. Ông tướng bay C-47, VIP bên dân sự.
Và Tân cúp máy. Tôi linh cảm thấy một chuyện gì quan trọng sắp sửa xảy ra. Tình hình quân sự tại chiến trường cao nguyên sau khi Phước Long mất thật nghiêm trọng. Các quốc lộ huyết mạch 19-21 nối liền cao nguyên và Duyên Hải đã bị cắt nhiều đoạn. Tỉnh Quảng Đức đang bị đe dọa nặng. Tại mặt trận Bình Định, các đơn vị của sư đoàn 22 bộ binh gần như quần thảo hàng ngày với sư đoàn 3 sao vàng của Cộng sản Bắc Việt. Mặt trận Nam Pleiku, bộ tư lệnh hành quân của sư đoàn 23 bộ binh bị pháo liên miên. Nghe tiếng sóng biển, nhìn qua cửa sổ của chiếc trailer, tôi thấy chân trời xa tích và nắng lên thật đẹp. Tôi vùng dậy một cách tiếc rẻ, một cánh tay trần quàng ngang cổ tôi, một giọng nói ngái ngủ, nhõng nhẽo như muốn nêu kéo. Tôi nhìn một lần nữa tấm thân ngà ngọc của người con gái mới quen từ một vũ trường tại Nha Trang đêm hôm trước. Người con gái đã cho tôi những giây phút tuyệt vời, những giây phút sống vội của đời lính trong thời chiến. Sau khi đã nai nịch súng ống, tôi móc tất cả số tiền trong túi ra để trên chiếc bàn nhỏ và nói:
"À, đây là tiền của em. Lát nữa vậy em chỉ việc sập cửa lại và đón xích lô về nhà. Anh xin lỗi nha. À, phải đi ngay bây giờ."
Người con gái đã ngủ lại, đôi mắt đẹp như dậy đi.
Tôi bước ra ngoài. Trước khi lái xe ra phi trường, tôi đã để giây phút nhìn lại cái trailer nằm sát biển Nha Trang, vì tự nhiên linh cảm rằng sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa. Cái trailer hay đúng lần hơn là nơi nghỉ mát của một viên cố vấn Mỹ trước kia, ông tướng tư lệnh phó đặc trách Bình Định phát triển, ông tỉnh trưởng Khánh Hòa đều muốn nhận làm của riêng mình, nhưng tướng Phú đã cho tôi mượn dùng làm nơi tạm trú mỗi lần ghé Nha Trang.
8:40 sáng, chiếc C-47 từ bãi đậu VIP phía dân sự phi trường Nha Trang tiến ra phi đạo. Đây là chiếc máy bay chỉ huy của Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi năm cứ mùa mưa đến, ông cho biệt phái chiếc Dakota hai động cơ này lên cho tư lệnh quân đoàn 2 sử dụng, bởi vì chiến trường quân khu 2 gồm hai mặt trận cao nguyên và duyên hải. Thời tiết xấu, sương mù, những khi khẩn cấp nếu sử dụng trực thăng phải hoặc loại phi cơ nhỏ ít. Trên những chặng đường dài Pleiku, Phan Thiết, Bình Định rất lâu và nguy hiểm.
Lúc phi cơ sắp sửa cất cánh, tướng Phú nói với tôi: "Hôm nay mình lên 30 thuộc, quận Đức Lập, Quảng Đức hiện đang bị pháo rất nặng, có thể bị mất."
Và ông hỏi hóa sĩ quan tùy viên về cái lệnh mời chuẩn tướng Tường, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, hiện là tư lệnh mặt trận Nam Pleiku, đại tá Nghìn, tỉnh trưởng Quảng Đức, về 30 thuộc họp sáng nay.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu nghiêm trọng của tướng Phú, tôi biết rằng 30 thuộc sẽ vô cùng nguy ngập nếu Đức Lập và Quảng Đức mất. Tháng trước, trong mỗi buổi họp tư lệnh mặt trận tại Nam Pleiku, sau khi xếp đặt ưu tiên cho từng mặt trận, tướng Phú đã ra lệnh cho đại tá Vũ Thế Quang, tư lệnh phó sư đoàn 23 bộ binh, về 30 thuộc chỉ huy và tăng cường thêm cho 30 thuộc một đơn vị pháo binh 155 ly.
9:45 tướng Phú tới phi trường Phụng Dực. Sau những cái bắt tay vội vã, ông cùng với tướng Lê Trung Tường, đại tá Luật, tỉnh trưởng 30 thuộc, về bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Khi đoàn xe ngang qua dinh tỉnh trưởng, thấy một số sĩ quan mặc đồ trắng đánh tennis, tướng Phú tỏ vẻ khó chịu và ngay lập tức ra lệnh cắm trại 100%. Tới bộ tư lệnh sư đoàn, ông hối hả bước vào trung tâm hành quân. Tình hình Đức Lập lúc này vô cùng nguy ngập, các đồn phụ đã bị bức, chi khu bị pháo từ 6 giờ sáng, và quân chính vi cộng sản Bắc Việt đánh trận địa chiến, đánh ngay ban ngày. Tướng Phú bốc máy bay liên hợp và liên lạc thẳng với Trung tá Nguyễn Cao Vực, quận trưởng Đức Lập. Ông ta báo cáo Trung tá quận trưởng đã bị thương, hiện ở ngoài chỉ huy và điều khiển những khẩu đại bác 105 ly bắn trực xạ vào cổng quân. Đúng 10:30 sáng, quận Đức Lập biến thành biển lửa. Từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày 9 tháng 3 năm 75, tướng Phú họp với tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, các tiểu khu trưởng 30 thuộc và Quảng Đức để duyệt xét tình hình các mặt trận. Sau khi chấp nhận những đề nghị của các giới chức liên hệ và cho những chỉ thị cần thiết, ông ra lệnh cho đại tá Nghìn, tỉnh trưởng Quảng Đức, bay về trước tại 30 thuộc để cho sự thống nhất chỉ huy. Tướng Phú bổ nhiệm đại tá Quang, tư lệnh phó sư đoàn 23, làm tư lệnh chiến trường 30 thuộc. Các tư lệnh mặt trận phải ra lệnh đôn đốc các đơn vị chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu trong vòng 2-3 tháng liên tiếp, tổ chức những cuộc hành quân xa ngoài thị xã và vị trí phòng thủ. Kho xăng, kho đạn phải được phân tán đề phòng đặc công cộng sản Bắc Việt đánh phá. Lệnh thiết quân lực mỗi nơi được trao quyền cho các tư lệnh mặt trận. Hai quyết định quan trọng khác của tướng Phú: tư lệnh mặt trận 30 thuộc tùy theo tình hình, nếu cần cho phá hủy cầu 14 trên đường Quảng Đức 30 thuộc để làm chậm sức tiến của chiến xa địch. Tư lệnh mặt trận Công Tâm tăng phái một liên đoàn biệt động quân cho mặt trận 30 thuộc, và liên đoàn biệt động quân này phải được đổ xuống Buôn Hồ ngay chiều nay.
Sự có mặt của tướng Phú tại 30 thuộc ngay ngày hôm nay 9 tháng 3 năm 75, những quyết định có tính cách quan trọng và cấp bách ông vừa ban hành là cái lệnh bén nhạy của một tướng mặt trận, một vị tư lệnh có kinh nghiệm chiến trường. Ông làm việc liên miên ngay từ khi tới bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh.
khi quyết định tăng phái cho ban mê thuộc một liên đoàn biệt động quân, vừa cầm dĩa cơm trên tay, vừa gọi máy ra lệnh cho tư lệnh mặt trận công tâm cho các tiểu đoàn chiến đấu của liên đoàn biệt động quân được tăng phái, chuẩn bị di chuyển trong 2 giờ sắp tới. Sau đó ông cũng đích thân liên lạc với tướng Sang, tư lệnh sư đoàn 6 không quân ở Pleiku để tận dụng tất cả trực thăng cho cuộc đổ quân được hoàn tất thật nhanh. Vì thế đợt đổ quân đầu tiên của liên đoàn 2 biệt động quân xuống Bôn Hô đã được thực hiện ngay chiều 9 tháng 3 năm 1975. Phần thứ nhất của cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ nhì.